Tức là chấp phải không? Tôi nghĩ là nó mắng tôi đó, nó thắng tôi, nó hơn tôi, thấy không? Đó, nó lấy của tôi. Đó, thì ai mà cứ ôm cái hiềm hận đó, tức là chấp chặt vào cái tư tưởng, cái nghĩ đó, thì hận thù không khi nguôi, tức là tự mang khổ. Khổ đời này và khổ sang cả đời sau nữa. Khổ lây cả đời sau nữa, phải không? Nghĩa là ai mà cứ gọi là chấp thủ như vậy đó, phải không? Giữ chặt cái gọi là cái tư tưởng đó ở trong lòng đó là tự chuốc khổ, không? Đó là giữ lấy cái đau khổ cho mình, không? Là thì quý vị thấy không, ý nghĩa nó rõ ràng như vậy đó, không? Thứ hai là vì sao mà có chấp, phải không? Đó, quý vị hiểu là vì sao mà có chấp là cái gốc á, là từ thấy có cái ta này thật, phải không? Có thấy có cái ta này thật cho nên là muốn bảo vệ nó cho thiệt kỹ, phải không? Thứ hai là thấy ta thật thì những cái bên ngoài, những cái cảnh cũng thật, cái của ta cũng thật, phải không? Đó, cho nên cái gốc là thấy cái ta thật đó, rồi muốn bảo vệ cho nó kỹ, cái gì thì cũng muốn ôm về cho nó, gọi là dồn về cho nó, phải không? Tức là không ai đụng được tới nó, phải không? Đó, hoặc là không ai hơn được tới nó. Đó, cho nên đó chính chỗ đó đó mà thành có chấp. Rồi tức là vì thấy cái ta của mình là thật cho nên được cái gì mà của ta thì sao, thì phải trên hết, phải không? Cái gì mà của mình đó thì phải trên hết là ưu tiên, phải không? Đó, sợ, bởi vì sợ mất cái ta này thì còn gì đâu, phải không? Cho nên nó cộng thêm cái đó, thì đó tức gọi là vô minh, là nhận lầm thật có cái ta hiện hữu, phải không? Đó. Và như vậy thì coi như là thấy cái ta của mình thật, rồi cái gì cũng thật hết, cũng chắc chắn, cũng cố định, cho nên là muốn nắm giữ nó, phải không? Thì đó gọi là cái điên đảo, mà gọi là điên đảo chấp thường đó, thường còn. Thấy gì là cũng thường còn, cũng lâu dài, bền bỉ, cho nên mới chấp, không? Chứ nếu mà thấy đúng như Phật dạy, tất cả đều là vô thường, nó mỏng manh, nó ngắn ngủi, không có gì hết, thì đâu có bám chấp làm gì, phải không? Nhưng mà mình nghĩ là nó thường còn, gọi là cái chấp thường đó, cho nên gọi là điên đảo đó. Vô thường mà chấp là thường, vô ngã mà chấp là ngã, đó là những cái điên đảo đó. Từ cái điên đảo đó mà thành có chấp đó, không? Ví dụ thân mình đây mà nếu mà thấy đúng như Phật dạy đó, là nó sống trong hơi thở thôi á, thì có gì để chấp không? Chỉ chớp nhoáng trong hơi thở thôi thì có gì đâu mà chấp, không? Ai đó mà thì giờ có nói động cái thì mới động cái là mình thở ra cái mất rồi rồi đọc qua người khác rồi, phải không? Thì đâu còn chấp. Mà chính vì nghĩ rằng mình sao, mình lâu dài, phải không? Tức là thường lâu dài đó, cho nên mới chấp, là chấp vào đó đó. Cho nên hiểu kỹ đó thì mới thấy được cái yếu chỉ của Phật dạy, phải không? Về cái vô thường đó. Cho nên như vậy thì mới rõ chấp đó. Vậy thì không ngờ đó chỉ là những cái mà gọi là mình gọi là ảo tưởng thôi, đó là điên đảo, gọi là vọng chấp, phải không? Nghĩa là nó là vô thường, nó không có chắc chắn, không có cố định, không có bền vững gì hết, phải không? Mà rồi chỉ vọng chấp thôi. Rồi những cái mà thuộc về nó cũng vậy, phải không? Cái ta của mình đó thì nó là không có bền chắc cố định gì hết. Rồi những cái thuộc về nó, tức là cái của ta cũng vậy, cũng đều là vô thường, không chắc chắn cố định gì hết, không có gì tồn tại mãi. Vậy thì có gì để mà chấp? Cho nên chấp thì thành khổ. Đó. Bởi vì nó đâu có bền chắc, tức là không có thật tánh của nó để cho mình chấp, phải không? Đó. Tức là nó là vô thường mà, nó là gọi là không cố định, nó là mỏng manh, cho nên hay mình nắm thì tức là nó mất, cho nên đó là khổ, phải không? Nghĩa là thân này thì có sanh thì tức là sao, là phải có diệt, phải không? Chắc chắn là như vậy thì không thể là nắm bắt được, không cho mình, không có chỗ để cho mình chấp được. Rồi cái nhà này cũng vậy, cái nhà này, ví dụ cái nhà nó có thành thì nó phải có hoại, phải không? Đó, nó không cố định để cho mình chấp. À, ngay cả gia đình, vợ con, chồng bạn thì sao, có đến với mình thì sao, thì rồi phải có đi, phải không? À, không có thể nắm giữ hoại được. À, tiền bạc vàng ngọc nó có vào túi mình thì sao, thì nó phải đi ra. À, phải không? À, đó, cũng không có bền chắc gì hết. Bữa nay mình làm chủ đó, nhưng mai là người khác làm chủ rồi, phải không? À, lượng vàng mình bỏ trong tủ mình đó thì mình làm chủ được bao nhiêu lâu? À, 5 năm, phải không? À, cho có khi không tới 5 năm nữa. À, bởi vì bỏ vào tủ đó để bữa là phải có việc, là phải đi mua đồ, phải bán nó, phải không? Còn giữ lâu thì được 5 năm, 10 năm, nhưng mà rồi cũng phải đem bán đó, để mua đồ khác. Thành ra rồi cũng qua chủ khác. Thành ra không có gì bền chắc hết. Mà nhất là tiền bạc thì nó cần thấy nhanh nữa. Triệu đồng nó với 2 giấy 500 ngàn đó, mới bỏ túi đó thì sao? Mới bỏ túi rồi sáng rồi chiều là đi mua đồ mất rồi, phải không? Đó, mới lãnh ngân hàng ra rồi chiều rồi trả ai mất rồi, phải không? Đó, thành ra như vậy thì có bền chắc gì đâu, có phải là mình nắm vững mãi mãi gì đâu. Đó. Rồi cái danh vọng mà mình có được đi nữa, đây á, thì có được rồi thì cũng phải có mất, phải không? Hay có được thì phải có mất. Đó. Vậy thì làm sao để mà chấp, và chấp để làm gì đây? Kiểm coi. À, cho nên thí dụ mấy vị mà có được danh chút á, mà cứ cố giữ nó, mà khi nó mất rồi thì khổ nặng, phải không? À, cho nên kinh Pháp Cú Phật có dạy đó là: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, thì con đâu, tài sản đâu, phải không? Tức là nói là con tôi, là tài sản của tôi, những cái của tôi đó, thì người ngu vì chấp vào đó cho nên mới sanh ưu não. Chứ còn sự thật á, thì tự mình, gọi là tự ta đó, thì ta còn không thật có nữa mà, phải không? Thì nói gì mà cái của ta, ta còn không thật có, thì cái của ta mà có ý nghĩa gì? À, cho nên vậy thì còn cái gì gọi là con đâu mà tài sản đâu, phải không? Đó. Nhưng mà vì vô minh, cho nên là mình thấy thật đó, cho nên từ đó mới có chấp và thành khổ, phải không? À, tức là câu Pháp Cú này là có liên quan đến câu chuyện là có một ông trưởng khố tên là Anan ở Xá Vệ. Anan này là vị trưởng khố, giống như là vị trưởng giả, triệu phú, tỷ phú vậy đó, không? Giàu có vậy đó. À, chứ không phải là Anan Đà thì giả của Phật là khác. Đó. Thì ông này giàu có mà lại keo kiệt, không? Đó. Cứ mỗi nửa tháng á, thì ông cho triệu tập thân tộc và con trai trở lại, rồi ông mới dạy cho 3 điều. Là đừng tưởng rằng mình có 800 triệu này là món tiền lớn, nghe không? Tức là 800 triệu tiền vàng hồi xưa đó, không? Đừng nghĩ vậy đó là tiền lớn. Có được của chứ bao giờ cho ai. Rồi luôn luôn là phải ráng kiếm thêm cho nhiều nữa, nghe không? Nếu hơ hỏng mà tiền bạc để nó lọt qua tay kẻ khác á, thì tuy là từng chút nhưng mà chắc chắn là của cải nó sẽ bay mất đó, nghe không? Đừng để cho lọt qua. À, dạy con trai vậy đó. Nhưng mà rồi không lâu thì ông già bệnh sắp chết, cho ông mới chỉ cái chỗ 5 cái kho của cải trong nhà đó cho đứa con trai, rồi ông qua đời. Qua đời thì ông mới đầu thai lại vào nhà một gia đình của Chiên Đà La, ở trong một xóm nghèo, chuyên làm thế kiếm sống. Chiên Đà La tức là cái hạng gọi là thấp nhất, hạt giai cấp mà thấp nhất ở Ấn Độ á. Ấn Độ là giai cấp rất nặng, phải không? Mà giai cấp này thấp nhất, phải không? Đó. Nhưng mà khi mà bà mẹ mà mang thai và cái ông trưởng giả mà đầu thai này đó, thì lại là trong xóm đó lại làm ăn không được gì hết, đi kiếm làm thuê kiếm tiền gì là không ai mướn gì hết, cho nên lời khó khăn nghèo đói thêm nữa. Cho nên họ mới thấy làm lạ, mới bàn với nhau tìm coi ra cái nguyên nhân gì. Chắc là ở trong xóm mình là có một cái tên nào có cái vận đen nó làm ảnh hưởng đây nè. Cho nên với họ mới họp ra chia trong xóm thành hai nhóm. Hai nhóm rồi mới điều tra từng gia đình lần lần để mà lội ra không? Cuối cùng rồi thì tìm ra được cái gia đình này. Chính là cái bà mang thai này. Đó. Cho nên họ mới đuổi mẹ con ra khỏi xóm, không? Thì mẹ con với người cha đó phải dẫn đi, rồi đi xin ăn vất vả, kiếm ăn lây lất qua ngày. Sau khi mà sanh ra rồi, thì cái cậu bé mà được sanh ra này á, thì lại là hình dáng nó lại kỳ dị, đáng sợ, gọi là giống như là quái thai đó, không? Hình dáng rất là xấu xí, đáng sợ. Thì bà mẹ vì cũng thương con cho nên cũng nhẫn nại rồi nuôi cho lớn lên. Lớn lên đến tuổi mà đi xin ăn được đó, thì mới cho đi xin ăn. Thì hôm đó cái cậu bé này mới đi đến sao mà xin sao đi đến trúng căn nhà của mình ngày trước. Tức là mình hồi xưa là làm chủ nhà đó, bây giờ còn đứa con trai đó, bây giờ nó cũng thay mình nó làm trưởng cốt. Tức là trưởng giả đó, không? Bây giờ tại sao mà đi đúng lại căn nhà đó? Thì quý vị nghĩ sao đây? Nhưng mà còn ai biết được, phải không? Nhưng mà có một cái duyên lành gì nào đó mà đã tạo được trước sau đó, cho nên rồi khiến cho cái cậu bé này là cũng được gọi là cái giống như là cái nhớ biết tiền kiếp. Không? Cho nên cậu đến nhà đó là cậu nhớ cái nhà đó, nhà của mình ngày xưa, cho nên liền đi thẳng vào trong, rồi đi hết qua lớp phòng này tới phòng kia, qua ba lớp phòng mà không ai thấy. Đến cái phòng thứ tư á, thì mấy đứa con nhỏ mà của đứa con trai của ông người xưa đó, bây giờ nó là trưởng chủ nhà này rồi đó, thì mấy đứa con này đó nó thấy ông hình dáng mà kỳ dị đó, hoảng sợ nó la khóc, thấy không? Thì cái đám gia nhân thấy vậy mới giật mình, mới cùng nhau mới là cầm cây cầm gậy đồ đánh đuổi, thấy không? Rồi xô vào trong đống rác luôn, giận không sao mà không mà xông kháo vào nhà này nè. Đó. Thì quý vị thấy là đã, không? Mới xưa là chủ nhà, bây giờ là vậy đó, không? À, thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài đang đi khất thực với tôn giả A Nan Đà, và sau là cũng đến đúng cái nhà ấy lúc đó. Thì Đức Phật thấy biết được cái việc này thì mới gọi là thuật lại cái tiền thân, tức là cho ngài A Nan nghe, thấy không? Để cho biết rằng là cái cậu bé mà bị đánh đuổi, bị xô đống rác này đó, trước đó là chủ nhà đó, đó là trưởng giả, hồi xưa là trưởng khố A Nan đó đó, thấy không? Đó. Cho nên Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài mới bảo tôn giả A Nan gọi người con trai ở trong nhà đó, tức là con trai của ông ngày trước đó, đến rồi bảo cho biết đây chính là cha của anh đó, chứ không phải cha của người đây, chứ không phải ai lạ đâu. Nhưng mà anh đâu có tin, không? Bởi vì mắc phàm mà đâu có tin được. Thì Đức Thế Tôn ngài mới bảo cái cậu bé ăn mày này đó, hãy chỉ chỗ năm cái kho củ cải trong nhà đó cho đứa con trai này xem. Thì đúng là cậu bé này chỉ đúng, không? Kho này chứa bạc, kho này chứa vàng gì đó, là chỉ đúng năm cái kho đó. Thì lúc đó thì cái anh con trai này đó mới tin chắc, không? Cha mình gọi là tái sanh trở lại. Lúc đó thì mới gọi là hối hận, là mới rơi nước mắt đó, không? Thì rồi anh mới nghe Phật dạy, không? Rồi mới kính tin, rồi bây giờ cũng quy Tam Bảo. Cho nên nhân đó mà Đức Thế Tôn ngài mới nói mấy câu pháp cú ở trên đó, không? Thì như vậy để cho thấy rằng thân của ta, tức là thân của mình đây á, thì rồi là cũng không có thường còn, không có bệnh chắc gì hết, thấy không? Rồi tài sản con cái của cải gì đó thì cũng vậy thôi, là cũng đâu có thuộc về của ta, thấy không? Thân mình mất rồi thì khi trở lại là nó còn đánh nó đuổi, phải không? Đó. Rồi cái gì là con mình, của cải của mình gì đâu, phải không? Nhưng mà còn hiện tại đây là tạm lúc đây rồi, cái thì do mê mà chấp, không? Chấp thật, chấp là thường của mình đó, thường còn đó, thành ra khổ là chỗ đó. Nếu mà học Phật Pháp phải hiểu được đạo lý đó, mình quán chiếu kỹ đó, thì bớt tình chấp, không? Thấy rõ lẽ thật nó như vậy thôi.